Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 2 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo dòng Đa Minh, Thomas Đinh Viết Dụ và Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 3, cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt những cộng đoàn đang bị bắt hại, cảm thấy được gần gũi với Chúa Kitô và các quyền lợi của họ được tôn trọng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Đức Quốc, mùa chay năm nay, 11 giáo hội Tin Lành và 3 giáo phận Công giáo Đức gồm Hindesheim, Berlin và Passau sẽ tập trung thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Chiến dịch sẽ bắt đầu vào thứ tư lễ cho, mùng 6 tháng 3 sắp tới. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, việc nhận thức và trách nhiệm đối với biến đổi khí hậu đã được nhấn mạnh trong việc chay tịnh chuẩn bị cho lễ phục sinh. Klima Fasten, chay tịnh vì khí hậu, là khẩu hiệu của sáng kiến do Viện Giáo hội và Xã hội của Giáo hội Tin Lành Westphalen đưa ra. Với suy nghĩ này, mọi người đều được mời tham gia và tự vấn về hậu quả của những hành động hàng ngày của họ và luôn cố gắng thay đổi cùng với những người khác. Trong một cuốn sách nhỏ sẽ ra trong thời gian mùa chay, bà Svat Esser, Chủ tịch của Thượng Hội đồng Tin Lành ở Đức, và bà Karin Kortmann, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Công giáo Đức đồng ý rằng, đối diện với sự vượt ngưỡng liên tục của CO2 trong không khí, bất kỳ sáng kiến nào cũng không thể bị bỏ qua trong cuộc sống của chúng ta, bằng cách áp dụng lối sống có trách nhiệm và điều độ. Theo trang tin Reforma Klimafasten, chay tịnh vì khí hậu, mời chúng ta tìm kiếm và giới thiệu các lựa chọn thay thế thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Mục sư Rothhofer, người chịu trách nhiệm về môi trường của Giáo hội Tin Lành Westphalen, thay đổi cách nói, mục đích của việc chay tịnh có trách nhiệm thành khái niệm về đạo đức của sự vừa đủ. Trong tập sách nhỏ nói trên, những người khởi phát đã thu thập một loạt các ý tưởng và sáng kiến để thực hiện các chiến lược vì môi trường trong các tuần lễ mùa chay. Đây là lời mời để phản tỉnh về bản thân và mọi thứ xung quanh, đưa ra đề xuất để thực hiện theo chủ đề của mỗi tuần. Các ý tưởng được đưa ra liên quan đến sự cân bằng giữa việc ăn uống và nhu cầu năng lượng, về việc chuẩn bị và tiêu dùng thực phẩm cách có ý thức, về việc tiêu thụ nước một cách đúng đắn và trách nhiệm, về sự di chuyển bằng loại phương tiện hay cách thế khác. Chủ đề mới của năm nay là lời tái kêu gọi một lối sống không sử dụng nhựa. Các ý tưởng được đưa ra đều rất thực tế, ví dụ, như làm thế nào để bạn có thể sử dụng nước nóng hoặc làm thế nào để bạn có thể tái sử dụng thực phẩm còn lại trong bếp. Những người tham gia cũng được mời gọi thực hiện các hành động thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng, ví dụ như yêu cầu chính quyền địa phương làm những đường đi bộ hoặc xe đạp.
Leicester, các bệnh viện công giáo ở Ireland có thể bị yêu cầu tháo bỏ thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác khỏi phòng có bệnh nhân không theo công giáo. Theo một báo cáo mới được đưa ra hôm thứ Năm 28 tháng 2, báo cáo được đưa ra bởi một nhóm đánh giá độc lập do cựu quan chức Liên minh châu Âu, bà Catherine Day, đứng đầu. Nhóm được yêu cầu xem xét mối tương quan giữa nhà nước Ireland và các bệnh viện do giáo hội điều hành. Tại Ireland, có hàng chục bệnh viện công giáo và tất cả đều nhận được tài trợ của nhà nước. Báo cáo của bà Day cho biết, chúng tôi cho rằng các tổ chức nên nhận thức rõ về tác động của việc trang trí đối với bệnh nhân, những người sử dụng dịch vụ, và cố gắng đảm bảo sở thích cá nhân của họ trong vấn đề này được đáp ứng ở mức tối đa có thể. Phát biểu với News Talk FM, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết, báo cáo này không buộc các bệnh viện phải loại bỏ các biểu tượng tôn giáo khỏi các khu vực công cộng của các cơ sở. Ông nói, đây không phải là một chiến dịch từ chính phủ hay liên quan đến chính phủ trong việc loại bỏ các hang đá, thánh giá hay các tượng Đức Mẹ. Đây không phải là điều sẽ xảy ra, nhưng nó là một thông điệp gửi đến các tổ chức từ thiện. nhưng các cơ quan tình nguyện điều hành các bệnh viện và trường học cần quan tâm đến điều này. Ông Varadkar phát biểu trên radio, chúng ta đang ở thế kỷ 21, mọi thứ đã thay đổi, rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều trẻ em không theo tôn giáo nào, hoặc có thể không phải là công giáo. Đặc tính của một tổ chức được tài trợ công nên phản ánh điều gì là công, chứ không riêng với một lĩnh vực nào. Thủ tướng cho biết, ông không nghĩ sẽ cấm các biểu tượng tôn giáo, nhưng ông muốn có sự đa dạng hơn các biểu tượng đó như là tôi có một hang đá, tôi có một menorah, đèn bảy chân của Do Thái giáo, hay một biểu tượng nào đó của Hồi giáo. Rất nhiều trường học giáo xứ công nhận rằng họ có các trẻ em đến từ các truyền thống tôn giáo khác. Báo cáo của bà đây đã đưa ra một bước lùi so với chương trình nghị sự của Thủ tướng Varadkar. Báo cáo nói rằng những người nỗ lực buộc người công giáo cung cấp các dịch vụ phá thai là quyết định mang tính chính trị, chứ không phải luật lệ. Báo cáo cũng nói rằng nhà nước có thể ngừng hỗ trợ tài chính cho những bệnh viện công giáo nào từ chối thực hiện phá thai. Nhưng nếu làm như vậy, thì sẽ làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ y tế tại nước này. Báo cáo cũng chỉ ra sự suy giảm trong việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa chính phủ và các bệnh viện tôn giáo, mà báo cáo chỉ ra rằng cần duy trì mối quan hệ thiết yếu này.
Ukraine, theo tin từ trang thông tin của Giáo hội Công giáo Ukraine nghỉ lễ đồng phương, hôm thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 đã tiếp Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương tại nơi cư trú của Ngài, đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Đức Biển Đức cho biết Ngài cầu nguyện cho Ukraine hàng ngày. Bắt đầu cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav cảm ơn Đức Nguyên Giáo hoàng về sự ủng hộ và nâng đỡ của Ngài dành cho Ukraine. Ngay sau đó, Đức Biển Đức đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine và gọi đó là một thảm kịch to lớn đối với châu Âu. Ngài bảo đảm với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav rằng, hàng ngày, Ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và Ngài cũng nêu lên sự cần thiết của những nỗ lực để ngăn chặn những biến cố chiến tranh tái diễn. Đức Nguyên Giáo hoàng cũng quan tâm đến đời sống và sự phát triển của Giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ đồng phương trong nước và hải ngoại. Trong cuộc trò chuyện, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav cũng trình bày với Đức Biển Đức về tình hình tôn giáo hiện nay tại Ukraine và vai trò của Giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phương ở Ukraine trong cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Tổng giám mục trưởng đã tặng Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức cuốn sách của mình bằng tiếng Ý có tựa đề Hãy nói cho tôi sự thật, mới được xuất bản tại Ý bởi một nhà xuất bản có quyền xuất bản các tác phẩm của Đức Nguyên Giáo hoàng. Đức Nguyên Giáo hoàng cũng tặng Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav một mề đay được phát hành để vinh danh sứ vụ giáo hoàng của Ngài.
Hiệp định với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một công việc lâu dài. Chúng tôi hy vọng có thể mang lại những kết quả vì lợi ích của giáo hội và của quốc gia. Đó là lời nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, bên lề hội nghị về các hiệp định giữa Tòa Thánh và các quốc gia diễn ra tại Roma trong hai ngày từ 28 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, nói về tình trạng của các cuộc đàm phán với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau hiệp định được ký ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua tại Bắc Kinh, Đức Hồng Y Parolin giải thích, giờ đây, việc thực hiện hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc và bắt đầu làm cho hiệp định đó được thực hiện trong thực tế là điều quan trọng. Trước đó, trong diễn văn khai mạc hội nghị về các hiệp định giữa Tòa Thánh và các quốc gia, thế kỷ 19 đến 21, các kiểu mẫu và những thay đổi từ quốc gia tôn giáo đến tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục với Trung Quốc là một trường hợp sui generis đặc biệt, bởi vì đó là một hiệp định quốc tế được ký kết giữa hai bên, chưa có sự nhìn nhận nhau chính thức. Nói về mục đích của Tòa Thánh trong các hiệp định với các quốc gia, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, trong các hiệp định song phương, Giáo hội Công giáo không yêu cầu nhà nước hành động như người bảo vệ đức tin, nhưng yêu cầu chu toàn sứ vụ của họ, bằng cách bảo vệ tự do tôn giáo của các tín đồ thuộc mọi niềm tin tôn giáo và cho phép giáo hội đóng góp cách hiệu quả vào sự phát triển tinh thần và vật chất cho quốc gia và củng cố hòa bình, như hiến chế vui mừng và hy vọng bày tỏ. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Giáo hội luôn cố gắng để ký kết các hiệp định với các quốc gia không Kitô giáo. Ngài nhắc đến các hiệp định mới đây giữa tòa thánh và các quốc gia mà số tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số, từ hiệp định với Tunisia vào năm 1964, rồi với Maroc năm 1983, với Israel năm 1993, và cuối cùng là với chính quyền Palestine vào năm 2015. Trong trường hợp với các nước phương Tây, các nước xưng mình là Kitô giáo, giáo hội luôn tìm cách bảo đảm sự độc lập của mình trước những cố gắng của các quốc gia muốn can thiệp vào nội bộ của giáo hội và vào việc bổ nhiệm giám mục. Đức Hồng Y Parolin cũng trình bày về sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong các mối liên hệ giữa tòa thánh và các nước chưa có hiệp định hay hiệp ước nào đối với tòa thánh. Trong đó, có nhiều nước theo chính thống giáo, đặc biệt là các nước thuộc khối Anglo-Saxon như Anh Quốc và Hoa Kỳ, hay các nước theo văn hóa Anh, cả ở châu Phi và châu Á. Đức Hồng Y Parolin trưng dẫn trường hợp của Việt Nam, nơi mà việc bổ nhiệm các giám mục chỉ mới là thỏa thuận miệng. Những hiệp định với các quốc gia có giá trị gì? Đức Hồng Y Parolin cho biết, còn rất nhiều quốc gia mà giáo hội chưa ký hiệp định với họ. Các hiệp định là những công cụ rất cần thiết để chắc chắn sự tự do của giáo hội trong một bối cảnh tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người và của cộng đoàn, và để hướng dẫn các lĩnh vực cộng tác chung giữa tòa thánh và quốc gia để tránh những xung đột. Hiển nhiên, cho đến nay, các hiệp định đã cho thấy sự hữu ích của nó và sẽ còn chứng tỏ điều này, vì thế tòa thánh tiếp tục dấn thân để ký kết các hiệp định với các quốc gia mà cho đến nay chưa có hiệp định với tòa thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ, để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.
Trong tin mừng, Chúa Giêsu thường trách cứ những nhà thông thạo kinh thánh, tức là các luật sĩ hay kinh sư, và cả những người biệt phái là những người có trách nhiệm và ảnh hưởng trên dân. Nhưng nhiều khi họ không nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của vị được sai đến, và nhất là một số người có đời sống hai mặt giả hình. Đoạn tin mừng trên đây được Chúa gửi đến những người có trách nhiệm hướng dẫn dân chúng, những người anh em của mình. Và qua ba dụ ngôn, Chúa Giêsu nói đến ba khuyết điểm chính. Trước hết là người hướng đạo xấu, là người thiếu ánh sáng. Người không dẫn thân trên con đường trọn lành là thầy dạy xấu. Và sau cùng, người thiếu sự chân chính, không sống hợp với những gì mình dạy, đó là kiểu mẫu xấu. Vì thế, đời sống Kitô chính là câu trả lời cho nhu cầu cần có một người hướng đạo để theo, cần một lý tưởng phải đạt tới và một mẫu gương để sống theo trong cuộc sống của mình. Trong số những nguy hiểm Chúa Giêsu cảnh giác trong bài tin mừng này là nguy cơ hai cân hai lượng. Đối với người khác thì sự ngặt nghèo, nghiêm khắc, tỉ mỉ, hạch sách, nhưng đối với bản thân thì nhân nhượng dễ dãi. Rồi có nguy cơ giả hình. Có người dùng lời kinh thánh để biện minh, chống lại người khác, thay vì dùng những lời ấy để áp dụng cho chính mình. Nhìn rộng hơn và áp dụng vào đời sống thường nhật của tín hữu, xét về một khía cạnh nào đó, mỗi tín hữu chân chính sống thực với ơn gọi của mình cũng đều là những thầy dạy đối với tha nhân. Qua ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, mỗi Kitô hữu đều được Chúa kêu gọi trở thành người hướng đạo tốt, người sống thực ơn gọi của mình và là người sinh ra những hoa quả tốt xuất phát từ đời sống nội tâm gắn bó với Chúa. Cha Piero Ghetto, giám đốc viện sử học của hội thừa sai Pime ở Italia, này đã qua đời. Cha đã kể lại chứng tá của một người bạn là giáo sư Giuseppe Buttirini. Ông được Đại học Padova gửi tới dạy tại thành phố Tromsø, miền cực Bắc Na Uy, trong chương trình cộng tác văn hóa với chính phủ nước này. Tromsø là một thành phố thật khó sống, 6 tháng trời đen tối như mực và 6 tháng trời lúc nào cũng sáng như ban ngày. Chính phủ Na Uy phải tài trợ đặc biệt cho dân chúng tại đây để họ đừng bỏ thành phố này về thủ đô Oslo để sinh sống. Trong tình cảnh cô độc, lạnh lẽo và tối tăm đó, quan hệ giữa dân chúng địa phương rất lạnh lẽo. Mỗi tối dân chúng rút lui về nhà mình, nạn nghiện rượu và tỷ lệ tự tử thật cao. Dân chúng tuy theo Tin lành Luther, nhưng mức thực hành đạo chưa tới 3%. Giáo sư Buttirini vốn là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Ông mang theo vợ và 8 người con đến sống tại Tromsø. Lạ lùng thay, chỉ trong vòng vài tháng, gia đình ông trở thành một trung tâm thu hút toàn thành phố. Họ mang lại một luồng gió mới tin mừng cho dân chúng địa phương. Ông bà Buttirini bắt đầu bằng cách mời các bạn bè đến nhà dùng bữa tối rồi cầu nguyện chung. Họ cũng viếng thăm các gia đình, con cái họ đi các nhà mời dân chúng tham gia các buổi tối, ca hát, gặp gỡ huynh đệ và cầu nguyện. Ông Buttirini kể lại với cha Ghetto: "Khi đến Tromsø, tôi thấy ngay ở đây thiếu sinh hồn, thiếu tin mừng." Và cha Ghetto kết luận rằng, quả thực, ý nghĩa của bí tích rửa tội là bí tích vui sống, vì bí tích này trao ban cho chúng ta Thiên Chúa. Và nếu không có tình yêu Chúa, thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì chăng? Sống thực ơn gọi bí tích rửa tội là sống niềm vui của một người đã được Chúa và trao ban cho những anh chị em chưa được biết Ngài. Giáo sư Buttirini mà cha Ghetto kể lại trên đây thực là một người hướng đạo tốt, một người dấn thân sống thực niềm tin của mình và đã chia sẻ cho tha nhân. Và ông là một cây tốt, sinh ra trái tốt. Ông là người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử 2 thánh linh mục tử đạo dòng Đa Minh, Thomas Đinh Viết Dụ và Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên.
Thomas Đinh Viết Dụ sinh khoảng năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Được Chúa kêu gọi, từ bé, cậu đã quyết tâm sống đời tu trì. Sau khi thụ phong linh mục, cha Dụ xin nhập dòng Đa Minh và khấn ngày 21 tháng 12 năm 1814. Cha là một tông đồ nhiệt thành dấn thân vì lợi ích các linh hồn. Đồng thời, cha cũng là một tu sĩ gương mẫu về đời sống chiêm niệm, ngày đêm chìm đắm trong suy gẫm cầu nguyện, đến nỗi các bạn trong dòng đã gọi ngài là Thánh Bruno Việt Nam. Cha Dụ đã hoạt động tông đồ nhiều nơi trước khi tới họ Liễu Đề Bùi Chu, thay thế cha Phêrô Tuần bị bắt năm 1838. Ngày 20 tháng 3 năm 1839, dưới thời vua Minh Mạng cấm đạo, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh dẫn 800 quân lính bao vây, lục soát làng Liễu Đề. Vì có người chỉ điểm báo tin danh Trùm Vọng, tức cha Hemosila Liêm đang ở đó, nhưng lính không bắt được cha Vọng. Phần cha Dụ, khi vừa hoàn tất thánh lễ tại nhà bà An Rê Thu, được tin quan quân đã vây kín làng, biết không kịp đến nơi trú ẩn cách đó hơi xa, cha đành cải trang thành người làm vườn, qua nhà bên cạnh lúi húi ngồi nhổ cỏ. Quân lính đi ngang qua không biết, nhưng người tố cáo nhận ra được và nói: "Đạo trưởng đấy." Thế là cha bị bắt và và dẫn đến quan đang ở đình làng. Cha bình tĩnh nói, tôi là đạo trưởng, có nhiệm vụ coi sóc giáo hữu ở đây. Tiếp đó, quan hỏi về thừa sai vọng và các linh mục khác ở đâu. Cha nhất quyết không trả lời chi cả. Quan tức giận cho lục soát khắp người xem có tiền bạc giấy tờ gì không. Nhưng ông hoàn toàn thất vọng vì chỉ có một chuỗi tràng hạt mân côi, lính tịch thu và đánh cha 21 roi. Cha vui vẻ chịu đòn, không một lời than van oán trách. Cha Thomas dụ bị đóng gông vào cổ, tay chân mang xiềng xích như một tội phạm và bị giải lên tỉnh Nam Định. Các quan ở đây tiếp tục tra vấn nhiều lần, khuyên dụ cha đạp lên thánh giá. Nhưng mặc cho những lời dụ dỗ hay dọa nạt, cha dụ vẫn cương quyết không xúc phạm đến thập giá và không công khai điều gì hại đến các tín hữu. Cha bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần và phải đón nhận nhiều lời mắng nhiếc chế nhạo của dân chúng tò mò đến xem. Sau những cuộc tra tấn, cha dụ bị tống giam vào ngục, ban ngày mang gông xiềng, ban đêm bị cùm chân, thêm vào đó là chịu đói khát, chịu nóng nực, hôi hám khổ cực khôn tả. Vị tông đồ của Chúa chẳng những tỏ ra nhẫn nhục mà còn vui vẻ coi đó là những cơ hội tốt để suy niệm và bước theo chân Đức Kitô tử nạn. Sau 6 tháng giam cầm và tra tấn, quan tuyên bố bản án với những lời sau. Đạo trưởng Thomas Đinh Viết Dụ bị kết án trảm quyết vì tội truyền bá gia tô tà đạo. Các quan đã hết sức khuyên dụ, dọa nạt và tra tấn để bắt y quá khóa theo luật nước, nhưng y không chịu. Y đã trở nên chai đá, không gội rửa được những dị đoan đã quá ăn sâu. Do đó, mọi người thấy rõ y là kẻ điên khủng, cố chấp bất trị, đáng khinh rẻ. Vậy phải nghiêm trị, còn phàn nàn gì nữa? Thực tế, cha dụ nghe bản án có phàn nàn chi đâu.
Cùng chịu tử đạo với cha dụ là cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, còn có tên là Doãn, sinh năm 1786, tại làng Hưng Hiệp, tỉnh Thái Bình. Thấy con có trí thông minh, cha mẹ cho cậu đi học chữ nho, rồi gửi gắm cho đức cha Delgado y dạy bảo. Được đức cha nhắc nhở, cậu Xuyên chăm chỉ học hành, nhất là học giỏi giáo lý. Lớn lên, đức cha cho anh vào chúng viện và đã chuyển chức linh mục vào năm 1819. Ngày 20 tháng 4 năm sau, cha Xuyên tuyên khấn trong dòng Thánh Đa Minh. Từ đó, cha rất nhiệt thành phục vụ các giáo hữu, không ngừng đi nhiều nơi giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý và sốt sắng cử hành phụng vụ bí tích. Trước tiên, cha Xuyên coi sứ Phạm Pháo tỉnh Nam Định, rồi về sứ Kẻ Mèn, Thái Bình trong 3 năm. Tại đây, ngài lập họ đạo mới, họ Thanh Minh, chọn Thánh Vinh Sơn làm bổn mạng. Sau cha phụ trách sứ Đông Xuyên 13 năm. Thời gian này dân chúng bị hạn hán mất mùa nhiều năm và bị giặc Phan Bá Vành quấy phá nên đói kém nghèo khổ. Có lần cha phải dấp cạn túi để giúp đỡ họ, có lần cha còn nhường phần cơm của mình. Bao giờ cha cũng để một ngân khoản riêng để làm việc bác ái từ thiện. Cuối năm 1836, cha được bổ nhiệm làm phụ tá cha Fernande Hiền tại chúng viện Ninh Cường giữa lúc cuộc bất hại của vua Minh Mạng gay gắt. Năm sau, cha về làm quản lý giáo vận Đông Đàng Ngoài, giúp đức cha Delgado y. Khi đức cha phải lưu lạc về Kinh Lao rồi bị bắt, thì cha Xuyên vừa tìm chỗ ẩn trốn, vừa giúp sứ Hạ Linh. Tuy phải lang thang nay nhà này mai nhà khác, cha cũng phục vụ các tín hữu ở đây được khoảng 1 năm. Ngày 18 tháng 8, khi cha đến cử hành lễ mừng Thánh Gioakim, bổn mạng họ Phú Đường, thì cha bị bắt. Một giáo viên trước có dạy ở Bùi Chu biết mặt cha đã đi báo quan kiếm tiền thưởng. Cha Xuyên dâng lễ gần xong, nghe tiếng loa gọi của quân lính, cha vội rước hết mình thánh rồi cởi áo lễ đi trốn. Nhưng không kịp nữa, quân lính đã tóm bắt cha và dẫn đến quan phủ. Quan phủ cười hỏi, đưa đây một số bạc, ta tha cho về. Cha trả lời, tôi chẳng có đồng nào trong người, nếu quan tha tôi, cảm ơn. Nếu quan bắt thì tôi xin chịu. Về sau, giáo hữu Hạ Linh góp tiền đem đến chuộc, nhưng quan phủ không dám thả nữa vì trên tỉnh đã biết. Khi nghe thuật lại chuyện, cha Xuyên an ủi họ. Anh em hãy để tiền lo cho giáo xứ thì hơn, đừng tốn tiền chuộc tôi làm chi vô ích. Ý Chúa đã muốn, chẳng ai làm khác được. Anh em cứ bình an về nhà, nhớ cầu nguyện cho tôi chịu sự khó cho nên. Thế rồi cha mang gông nặng theo lính đi về Nam Định.
Biết cha là quản lý tòa giám mục, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh không những bắt cha bỏ đạo mà còn muốn khai thác các tài sản giáo phận. Lần đầu tiên khi ra lệnh đánh đòn, Tổng đốc đứng ngay bên thúc giục, đánh nữa, mạnh lên cho đến khi nó chịu khai và xuất giáo. Người chiến sĩ đức tin chỉ biết kêu tên cực trọng, Giêsu Maria xin cứu con, cho đến khi bất tỉnh phải khiêng về ngục. Những lần sau, ngài cố gắng cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng, cũng chẳng tiết lộ điều gì về giáo phận. Quan tổng đốc cho dùng những cực hình dã man hơn, lấy sắt nung đỏ dí vào trái từng miếng thịt, cầm kìm nguội, kẹp hay cắt nhiều chỗ trên thân thể. Nhưng cha can đảm gắng sức nói thẳng với quan, dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo, tôi chọn cái chết để sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu mà muôn đời bị tiêu diệt. Nhiều lần qua đau đớn ngất xỉu giữa cuộc tra tấn, sợ vì quản lý giáo phận chết sớm, tổng đốc sai lính đưa cha về ngục, cho mời lang y chữa trị để mong biết được những tài sản mà ông tưởng là vô số. Đến khi cha xuyên bình phục, quan lại đưa ra khảo nữa, nhưng ông phải thất vọng vì thực sự giáo phận chẳng có gì để khai, mặt khác chẳng bao giờ cha chịu khuất phục bỏ đạo. Ngày 25 tháng 10, quan tổng đốc lập bản án trảm quyết gửi về kinh đô. Tháng sau, bản án của cha Xuyên và cha Dụ trở lại Nam Định. Những ngày cuối, hai cha được giam chung một phòng, tay bắt mặt mừng, xưng tội với nhau, an ủi khích lệ nhau vững chí đến cùng.
Ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai vị tông đồ Chúa bị điệu đến nơi xử án. Hai vị ung dung bước đi giữa một đoàn quân oai vệ, có các quan cưỡi voi chỉ huy với cờ quạt chiêng trống, và theo sau là đông đảo dân chúng. Vai mang gông, tay mang xiềng, hai vị thừa sai vừa đi vừa cầu nguyện, dáng điệu hân hoan, khiến mọi người phải sửng sốt bỡ ngỡ. Quan hỏi lần chót xem nếu chịu xuất giáo sẽ được tha. Hai cha trả lời ngắn gọn, không, rồi tiếp tục cầu nguyện cho tới khi đến pháp trường Bảy Mẫu. Bà Maria Ơn có mặt tại buổi hành quyết thuật lại rằng, tôi thấy hai cha quỳ xuống, chắp tay lại, mắt hướng lên trời, lính cưa gãy gông, chặt đứt xích sắt, chói tay vào cột, rồi chém cổ hai cha. Sau khi thi hành án trảm, Lý Hình tung đầu hai cha lên cao ba lần và nói, đầu đạo trưởng đã bị chém đây. Hai nhát gươm cùng vung lên, hai tôi tớ Chúa được lãnh triều thiên tử đạo tiến thẳng về trời. Cha Xuyên với 53 tuổi đời, phục vụ Chúa trong chức linh mục được 20 năm. Cha Dụ hưởng dương 56 tuổi, đã lãnh phúc tử đạo đúng vào năm kỷ niệm ngân khánh linh mục của cha. Thi thể hai cha được an táng ngay tại pháp trường. Tháng giêng năm 1841, tín hữu cải táng hài cốt các cha về Lục Thủy. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn hai cha Dụ và Xuyên lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 3. Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt những cộng đoàn bị bách hại, cảm thấy được gần gũi với Chúa Kitô và các quyền lợi của họ được tôn trọng.
Kính thưa quý thính giả, các cuộc bất hại Kitô hữu không phải là chuyện của quá khứ và cũng không phải là điều gì mới mẻ xảy ra trong thời hiện đại. Cách nay hơn 2000 năm, ngay từ thời Tân Ước, các Kitô hữu đầu tiên đã bị bất hại bởi nhà cầm quyền Do Thái ở Jerusalem. Sách Tông đồ Công vụ chương 6 thuật lại cuộc ném đá Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Sau đó, trong thời Đế quốc Roma, các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi tiếp tục bị bắt hại bởi các hoàng đế Roma. Họ bị coi là theo một tôn giáo bất hợp pháp, bị kết án vì từ chối tôn thờ các vị thần của người Roma thời đó. Theo lưu truyền, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã tử đạo tại Roma dưới thời hoàng đế Nero, và cuộc bắt hại này vẫn tiếp diễn qua dòng thời gian cho tới ngày nay. Ngày nay trong thời đại của chúng ta, với tuyên ngôn nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng được công nhận, nhưng các cộng đoàn Kitô hữu vẫn bị tiếp tục bắt hại vì những lý do khác nhau và dưới những hình thức khác nhau. Vào giữa tháng 1 năm nay, tổ chức quốc tế Open Doors, những cánh cửa mở, đã đưa ra báo cáo thường niên về tình hình bắt hại Kitô hữu trên thế giới trong năm 2018 vừa qua. Theo báo cáo này, trong năm 2018, đã có hơn 245 triệu Kitô hữu bị bắt hại dữ dội tại các quốc gia trên toàn thế giới. Có 4.305 người bị giết vì những lý do liên quan đến đức tin, và 3.150 người bị bắt, bị kết án và giam giữ không xét xử. 1.847 nhà thờ và cơ sở Kitô giáo bị tấn công. Tổng cộng có 35 nước Á Châu, 15 nước Phi Châu và 2 nước Mỹ Châu Latin nằm trong số các nước bắt hại Kitô hữu. Các cộng đoàn Kitô hữu bị bắt hại dưới nhiều hình thức, từ cấm đoán các hoạt động tôn giáo cho đến kỳ thị, bị đàn áp, đối xử tàn tệ, là đối tượng của sách nhiễu và bạo lực, cho đến bị giết, bị điều kiện hóa trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng vì niềm tin tôn giáo của họ. Người ta ước tính vẫn có hàng triệu Kitô hữu bị cầm tù. Những lý do đưa đến sự gia tăng bắt hại chủ yếu là do các chủ nghĩa độc tài quốc gia, sự gia tăng đàn áp của Hồi giáo và của chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, đặc biệt là Ấn Độ giáo ở Ấn Độ và Phật giáo ở Myanmar, sự bất khoan dung xã hội đối với các lãnh đạo của các giáo hội, chống lại tham nhũng, các băng đảng ma túy ở Mexico và Colombia, và sự đối kháng bộ lạc ở các vùng nông thôn. Tại một số nước Hồi giáo và tại Ấn Độ, các cộng đồng Kitô hữu bị bắt hại công khai vì những lý do vu khống như lôi kéo tín đồ, phạm thượng. Trường hợp bà Asia Bibi, một phụ nữ công giáo Pakistan, bị cầm tù gần 10 năm vì những vu khống của một số người Hồi giáo cáo buộc bà xúc phạm đến tiên tri Mohammed. Mới đây, bà đã được tòa án tối cao Pakistan tuyên bố vô tội. Thế nhưng, cuộc sống của bà và gia đình vẫn bị đe dọa bởi những người Hồi giáo cực đoan không chấp nhận việc bà được tráng án. Thậm chí họ còn tìm mọi cách ngăn cản để chính quyền Pakistan không cho phép bà ra nước ngoài sinh sống. Họ muốn xử tử bà. Tại Ấn Độ, các Kitô hữu, công giáo cũng như tin lành cũng bị các tín đồ Ấn giáo cực đoan sách nhiễu và sát hại. 10 năm đã trôi qua từ thảm kịch thảm sát chống Kitô giáo ở Odisha vào năm 2008, làn sóng bạo lực chống các Kitô hữu dữ dội nhất trong lịch sử Ấn Độ, với 393 nhà thờ và nơi thờ phượng bị phá hủy. Khoảng 6.500 nhà cửa bị san bằng, hơn 100 người bị giết, 12.000 trẻ em không được đi học, và hơn 56.000 người buộc phải rời khỏi Kandahar đến trú ẩn trong rừng. Thì công lý vẫn chưa được thực thi, và các Kitô hữu tại nhiều nơi ở Ấn Độ vẫn chịu những kỳ thị và đàn áp. Nhưng những bất hại về thể lý chưa phải là tất cả. Ngày nay, các cộng đoàn Kitô hữu còn bị bất hại về cả ý thức hệ. Những ý thức hệ, những luật lệ, nhân danh, nhân quyền, sự tự do của con người đang đàn áp các Kitô hữu, nhất là các vị lãnh đạo giáo hội. Nếu như người ta hay nói về sự đàn áp bất hại tại các nước cộng sản hay các nước Hồi giáo, thì không có nghĩa là tại các nước văn minh Âu Mỹ không có những bất hại đối với Kitô giáo. Thật ra, những bất hại tại các nước này còn tinh vi hơn những bất hại về thể lý. Các Kitô hữu bị coi là kẻ thù của tiến bộ khoa học, của tự do, khi họ lên tiếng bênh vực sự sống của các thai nhi, của người cao niên và các bệnh nhân, vân vân. Có một điều mà chúng ta có thể thấy rõ, như Tertulliano đã nói, máu các vị tứ đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu. Qua hơn 2.000 năm, với bao cuộc bách hại, giáo hội Chúa Kitô vẫn đứng vững, và con số các tín hữu kiên trung làm chứng cho đức tin vẫn gia tăng, dù cho tinh thần thế tục đang khiến cho con người ngày nay lạnh lùng, thờ ơ trước các giá trị tâm linh. Những con số thống kê về các cuộc bách hại là một lời mời gọi, là tiếng nói đánh thức cảm xúc và tâm trí của con người ngày nay và của xã hội trước tình trạng giả điếc làm ngơ, chai lì của lương tâm. Trong tháng 3 này, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu xin cho các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bắt hại, như các Kitô hữu tin khởi, được có lòng tin mạnh mẽ, xác tín vào sự đồng hành và trợ giúp của Chúa, để họ luôn được kiên vững trong niềm tin và làm chứng tá cho Chúa giữa những khó khăn, thử thách. Chúng ta cũng cầu xin để họ được hưởng trọn vẹn các quyền công dân tại quê hương của mình, được bình đẳng như các công dân khác, đặc biệt được tự do thờ phượng Chúa trong đời sống tôn giáo và làm chứng cho Chúa trong đời sống xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Theo dấu chân người, sáng tác của Kim Ân qua tiếng hát của Gia Ân.
Nguyện xin nâng đỡ hồn con, nắm tay dẫn con từng bước, tìm hơi ấm yêu thương cho những anh em đồng lõa, để nhìn thấy ánh tương lai. Chúa là sức sống cho tình yêu, nơi tâm hồn chìm trong bóng tối chờ mong. Là tiếng hát cho niềm vui, công chính sống yêu thương và chết đau thương, làm chứng nhân cho tình yêu. Chúa đang bước trên đường đời cùng người anh em giã dơ, Chúa đang sống trong cuộc đời cùng ai áo rách tả tơi, Chúa giang cánh tay tình thương để che lấp oan khiên, xóa hết đau thương muộn phiền bằng lòng từ ái vô biên. Chúa là sức sống cho tình yêu, hy vọng nơi tâm hồn chìm trong bóng tối chờ mong. Chúa là tiếng hát cho niềm vui, công chính sống yêu thương và chết đau thương, làm chứng nhân cho tình yêu. Sống trong tình ngàn là tình bằng hữu đẹp tươi, hãy luôn sống trong tình mê bằng ơn thánh siêu nhiên. Ôi tiếng xin vâng trọn đời, chỉ còn có Chúa không thôi. Chúa là sức sống cho tình yêu, hy vọng nơi tâm hồn chìm trong bóng tối chờ mong. Chúa là tiếng hát cho niềm vui, công chính sống yêu thương và chết đau thương, làm chứng nhân cho tình yêu. Đức tin chiếu soi rạng ngời là niềm vui cho đất trời, hãy trao đến nhau nụ cười để làm thế giới đẹp tươi. Xin thương dẫn đưa hồn con vào thiên quốc vinh quang, con vẫn trông cậy vào ngài
vào lòng sám hối ăn năn. Chúa là sức sống cho tình yêu, hy vọng nơi tâm hồn chìm trong bóng tối chờ mong. Chúa là tiếng hát cho niềm vui, công chính sống yêu thương và chiến đau thương làm chứng nhân cho tình yêu. Chúa là sức sống cho tình yêu, hy vọng nơi tâm hồn chìm trong bóng tối chờ mong. Chúa là tiếng hát cho niềm vui, công chính sống yêu thương và chiến đau thương làm chứng nhân cho tình yêu. Chúa là sức sống cho tình yêu, hy vọng nơi tâm hồn chìm trong bóng tối chờ mong. Chúa là tiếng hát.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.